Giây phút bên cha. Tôi chẳng bao giờ quên được ngày bố mở cửa cho tôi khi tôi từ trường mẫu giáo trở về. Lúc đầu tôi rất phấn khởi. Ôi, bố ở nhà! Bố tôi là một bác sĩ tập sự nên ông rất hiếm khi ở nhà. Thường ông phải ở lại bệnh viện trực đêm cho những ca 36 tiếng. Bố không mất thời gian để mà đùa cợt. Ông nói ngay, mẹ bị tai nạn con à. Lập tức tôi đánh rơi cặp sách. Một diễn cảnh hải hùng hiện ra trước mắt tôi. Bụng tôi quặn lên, suýt nữa thì nôn. Cố không khóc, cổ họng nghẹn lại, tôi ôm chầm lấy bố. Chuyện gì xảy ra vậy bố? Nỗi thúc bách, muốn biết chuyện gì xảy ra, át cả nỗi sợ hãi của tôi để nhận câu trả lời. Mẹ con đang với lấy cái gì đó trong tủ quần áo thì bị cái túi đi tàu rơi xuống đầu. Mẹ tôi có một cái túi nhỏ và cứng, lúc nào bà cũng dùng nó để đựng son phấn khi đi du lịch. Bà chưa bao giờ đi đâu bằng tàu lửa cả, nhưng bà lại gọi nó là cái túi đi tàu của bà. Nó làm mẹ bị gãy mũi nên bố phải về gấp để chữa bệnh cho mẹ đấy. Ôi trời ơi, thật may mắn khi bố tôi là bác sĩ. Mẹ đâu rồi bố? Bố ôm chặt tôi vào lòng. Mẹ đang ngủ trên lầu đó, con hãy để yên cho mẹ nghỉ nha. Bố có đùa không vậy? Mấy giây trôi qua mà cứ như cả thế kỷ. Tôi đã nghĩ có chuyện gì đó rất ghê gớm, nghiêm trọng xảy đến với mẹ. Phải lên thăm mẹ thôi. Tôi cố gắng thoát khỏi tay bố. Con xin bố, con muốn xem mẹ có sao không thôi. Cuối cùng, bố cũng nới lỏng tay. Chỉ nhìn thôi nha con, đừng làm mẹ thức giấc. Hai cha con chúng tôi đi nhẹ nhàng lên lầu. Bố mở cửa phòng chậm đến mức tôi tưởng mình sẽ chết mất vì tò mò. Mẹ đây rồi, mẹ nằm trên giường đắp chăn, mũi và mắt dán băng trắng kín mít. Mái tóc hung tuyệt đẹp của mẹ xõa sượi. Tôi nhìn vào ngực bà để chắc rằng nó đang chuyển động và nó nhấp nhô đều đặn. Bố đưa tôi xuống lầu. Con ơi, giờ thì chỉ có bố với con thôi. Mẹ hay cho con ăn nhẹ khi đi học về, phải không? Dạ. Tôi lý nhí một cách bức rứt rồi bước vào nhà bếp. Trên bàn ăn có hai miếng vải lót đã được sắp bộ đồ ăn bằng bạc, khăn ăn và ly. Bố cũng chuẩn bị rồi đây. Ông rót cho tôi một ly sữa. Đây, sữa lạnh ngon tuyệt vời, lấy ra từ tủ lạnh mà con thích đây. Rồi ông bỏ thêm một cục đá to. Tôi mỉm cười, tạm quên đi cú chấn thương của mẹ trong giây lát. Tôi không nghĩ bố lại chú ý đến những chuyện này. Bố biết cả sở thích bỏ đá vào sữa của tôi. Chỉ một cục đá thôi. Khi nỗi lo lắng cho mẹ lắng bớt và lòng kính sợ bố tăng lên, cơ thể tôi lại trở về trạng thái bình thường. Các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi hớp một ngụm sữa đầy. Ngon thiệt. Có mùi gì thơm quá. Bố đeo găng tay và mở lò nướng. Bố hy vọng là con sẽ thích. Từ hồi trung học đến giờ, bố chưa làm lại món này lần nào. Chẳng biết chế món sô-cô-la ra sao nữa. Lại một lần nữa, bố biết sô-cô-la là món khoái khẩu của tôi, nhất là dùng với sữa. Món táo bỏ lò đây, bố thông báo. Bố đặt vào hai dĩa của chúng tôi, mỗi dĩa một trái táo rồi mang ra bàn. Ông trượt nhẹ nửa trên của quả táo tôi ra, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, lấp đầy không khí mùi thơm của táo, quế và nho khô. Và cả quả hạch của tôi nữa chứ. Tôi hơi ngập ngừng, bố luôn nói với chúng tôi về những quả táo, nho khô và ốc chó. Tôi không thích quả ốc chó, chỉ thích hồ đào thôi. Cẩn thận con, nóng đấy, bố cảnh cáo. Và đừng lo, bố dùng quả hồ đào đấy. Hồ đào à, tuyệt quá. Nào xem món này có ra gì không nhé. Bố kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tôi dựa vào người ông, còn ông quàng tay qua người tôi, xoay sở cắt táo cho tôi ăn. Món ăn nhẹ sưởi ấm tôi từ bên trong và tình yêu thương của bố bao bọc tôi bên ngoài. Đúng là bố làm việc rất vất vả và không mấy khi ở nhà. Nhưng bố chú ý đến mọi chuyện trong gia đình nhiều hơn tôi tưởng. Bố thật chu đáo. Tôi ái ngại vì mẹ đã phải gãy mũi để hai cha con có được những giây phút như vậy. Vì vậy, dù mới 5 tuổi, tôi đã quyết tâm chú ý nhiều hơn đến những gì bố thích để không cần phải có điều gì không hay xảy ra như chuyện mẹ bị gãy mũi. Tôi vẫn có được thật nhiều những giây phút tuyệt vời như thế này cùng bố.